This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn của đầu tháng 11 với chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị khỏe không chị?
Hôm nay trời cũng hơi hơi lạnh rồi ha. Nhưng mà đại khái là mình dễ chịu. Em thấy thì sao? Đỡ?
Em thì em thấy là mình hưởng đi. Ráng mà hưởng cái tuần này đi. Tức là tuần này bắt đầu là chủ nhật, bắt đầu là chủ nhật ha, bắt đầu thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, hưởng đi, hưởng cái ấm áp chút xíu đi, tuần tới nữa lạnh đó nha. Cho nên những cái đồ gì mà đồ ấm của quý vị đem qua, đem ra, hoặc là quý vị muốn tân trang, muốn mua thêm những cái áo mới đẹp của cái mùa lạnh này á, quý vị mua bây giờ là vừa rồi đó thưa quý vị, cũng như là thưa chị Mỹ Liên, chị Mỹ Liên chuẩn bị cho cái lạnh năm nay như thế nào rồi, đồ mới, hoặc là chị sẽ lục lại cái những cái áo ấm mà còn tốt của chị.
Lôi đồ cũ ra mặc thôi em ơi. Bây giờ mùa này mà đi mua nó mắc lắm, đợi hết lạnh để rồi đi mua cho năm sau à.
Dạ vâng, sống càng lâu thì chúng ta được thấy được cái sự tiết kiệm của Hoa Kỳ như thế nào hả chị ha?
Đúng rồi.
Ngày hôm nay chị có đổi giờ chưa ở trên cái đồng hồ của chị?
Đổi giờ, sáng ra là điện thoại nó đổi giờ rồi, phải dặn hết mấy cái đồng hồ của bếp, của đồng hồ treo tường. Chị là dân nhà quê lắm. Nhà chị treo đồng hồ treo tường đầy hết rồi, con chị nó cười quá chừng, nó nói cái điện thoại có đồng hồ. Nhưng mà chị muốn dòm đâu cũng thấy giờ ở trên, bất cứ lúc nào chị dòm vô bất cứ chỗ nào trong nhà, trong nhà chị treo 5 cái đồng hồ treo tường.
Dân tốt nhà quê. Thôi chị. Tốt thôi chị, cái đó mình chăm chú vô cái thời gian để mình làm việc thì đôi khi chị đi chỗ này, chạy chỗ kia, chị lấy đồ, chị nói là chị chanh canh cái món này, nó khoảng cả 10 phút sau là mình phải ra bếp chúng tôi là nó cháy hết mặt à. Thì chị nhìn đâu chị thấy thì nó cũng đỡ hơn cho chị rất là nhiều. Cái đó thiện ý của em thôi, nhưng mà em nghĩ là chắc cũng là như vậy đó. Với phần nếu mà chị mà vặn cái đồng hồ vậy, chị nhớ chị thay pin hết nha chị ha, để cho cái đồng hồ của mình nó chạy chính xác chúng tôi, nó chạy cà rịch cà lụi cũng khổ nữa nha chị.
Em có mong đừng đổi giờ không?
Thì em thấy thì nó cũng hay cái chỗ là đôi khi cái thời gian của những cái tuần trước thì em đi làm, nói thiệt với chị chứ nó còn tối thui à, mình nói gần tới 7 giờ mà xong rồi tối thui à. Còn ngày hôm nay mình đi thì mình thấy rõ ràng là gần tới 7 giờ thì ông trời ông cũng đã sáng hẳn cho chúng ta, thì nó cũng dễ chịu đi phần nào đó thưa chị. Thì có đôi khi có những người thì họ lại không thích cái vấn đề đổi giờ, nhưng mà đây là một cái luật của Hoa Kỳ đã có từ theo như em nhớ không lầm, mà hồi sáng này em có nhắc nhở đó là từ năm 2000 mấy thưa chị, hình như là 2005 á, đó là Quốc hội của Hoa Kỳ cũng đã thông qua cái luật người ta kêu là Daylight Saving Time á, đó thông qua từ 2005 mà bắt đầu họ thực hiện từ năm 2007 cho đến tận bây giờ, mà hồi năm ngoái mình cũng nghe nói là người ta muốn bỏ cái luật này đó chị ha.
Đúng rồi em.
Dạ ngày hôm nay chị
Hòa
đến.
Ơi,
dạ.
Hôm nay chị thấy khi một khi mà nó gần lạnh tới đó, thì những ngày lễ Mỹ rồi lễ Việt Nam rồi cũng sắp tới, lễ Tết sắp tới, cho nên là hôm nay chị định mình cùng làm đậu phộng da cá với Hoàng Tính.
Chà, có lý à. Nhưng mà
cái này nhâm nhi cũng được, trong nhà cũng được, rồi mình làm mình quà tặng cho bạn bè cũng được.
Đúng chị, bằng không mình nhâm nhi thí dụ mình như là mình đang coi một cái bộ phim bộ nào đó nó hay, trời này mà phải gì mà có được dĩa đậu phộng nha, mình ngồi mình ăn mình nhâm nhi, hoặc là mấy anh có cái này mà đưa mồi nữa cũng có lý, phải không chị ha?
Đúng rồi em. Đậu phộng da cá thì ăn cũng ngon, làm không có khó, nhưng mà nó đòi hỏi mình có để ý một chút xíu khi làm, thì mình sẽ có những cái một cái phần đậu phộng da cá rất là ngon. Bây giờ mình đi chợ đi em, tại vì cái này có những cái trong nhà cũng có sẵn, cho nên là phải đi chợ mua.
Dạ vâng.
Nhưng mà mình mua đậu phộng có vỏ ha, bạn Tính ha.
Dạ. Nhưng mà làm sao mà mình biết được là cái loại đậu phộng đó nó gắt dầu chị? Chị có biết
thường nó chị mua chợ Ấn Độ. Cái đậu phộng nó hột nhỏ. mà nó phải nhìn thấy nó cái hộp mà nó bể vỏ ít. Bây giờ phải lựa ra đó em, một lát tới phần làm mà mình phải lựa, cho nên là mua cái đậu phộng có vỏ mà thấy cái phần bể vỏ nó ít, phần bể đôi, phần bể vỏ nó ít. Và nếu mà mình làm cái đậu nhỏ nhỏ đó thì mình ăn nó béo bùi hơn. Còn nếu mình đậu phộng Mỹ thì mình vẫn làm được, nhưng mà mình ăn thì nó gắt hơn chút xíu. Đậu phộng Mỹ nó bự lắm mà đa số nhìn trong cái bao hết một nửa cái là không có vỏ, nó bị bè rồi, tróc vỏ rồi. Cho nên thường chị mua chợ Ấn Độ. Rồi trong nhà mà để cần làm cái này mình phải có bột mì.
Bột mì.
Mình có 80 gram, ví dụ mình có một bao đậu phộng ha. Một bao đậu phộng mà sau khi đã lựa sạch sẽ, đã bỏ ra những cái đậu bể đôi, những cái đậu bể tróc vỏ, bởi vì không có vỏ thì lấy đâu có da cá. Không, đâu làm da cá được, cho nên là phải ngồi lựa hết cái đậu bể, cái đậu không vỏ ra, cân lên được cỡ một bao. Thì trong một bao đó nếu mình làm nhiều thì mình là 2 bao, 3 bao gì tiền, nhưng mà một bao đậu phộng đó thì mình có 80 gram bột mì. Bột mì hay bột mì nào cũng được, làm cái này bột mì dễ lắm. Số 8, số mấy gì hết chứ bột mì là làm được.
Yeah.
Cộng 12 gram bột bắp. Bột mì nó giòn, nhưng mà cái giòn của bột mì ấy, nó giòn cứng, nhưng mà nếu em có bột bắp vô thì cái giòn của nó sẽ giòn giòn tan trong miệng, ăn nó ngon hơn. Cho nên mình có 100 gram bột thì 80 gram bột mì, 20 gram bột bắp. Rồi mà ngoài ra mình phải có bột cốt dừa. Cái này chị nhắc ha, em nhớ nha, bột cốt dừa chứ không phải là nước cốt dừa. Ở trong đây mình không có bỏ nước vô đây được. Cái bột cốt dừa đó mình thấy nó có bán rất là nhiều. Thì mình làm khoảng 50 gram bột cốt dừa và 50 gram đường. Thì như vậy để cho làm được một cái bao bột đậu phộng có vỏ thì mình có 100 gram bột, trong đó có 80 bột mì và 20 bột bắp. Rồi mình có 50 gram bột cốt dừa và 50 gram đường. Mình không có cần nhiều đường ở trong cái món này. Ngoài ra đó thì mình có một muỗng cà phê bột nổi, cái baking powder, và 1/2 cái muỗng cà phê bột nêm gà mà mình nêm đồ ăn đó. Lát chị sẽ nói tại sao. Và 1/2 muỗng cà phê muối, tức là một bao đậu thì có nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, 50 gram đường, có một muỗng cà phê bột nổi. Đó, nguyên liệu của mình nhiêu đó, ngoài ra mình cần có dầu để chiên. Bây giờ cách làm ha em.
Yeah.
Khi mà em mua đậu phộng về á, dĩ nhiên là em phải mua một bao đậu phộng rồi, người ta đâu có bán lẻ. Về đó em lựa cho hết hộp bể ra, hết cái hộp không có vỏ ra. Rồi em cân lên, nó khoảng một bao hơn gì đó cũng được chút xíu, chút đỉnh thì được. À, rồi em rửa sạch, rửa lẻ ha. Tại vì cái đậu mà đậu nhỏ mà chị nói á, thì nó lại dễ tróc vỏ nữa. Cho nên là rửa cho sạch và rửa lẹ, để ráo. Tức là mình để đậu vô cái rổ, rồi mình để cái thau nước. Mình để cái rổ đậu lên vô trong thau nước, mình lấy tay mình lấy nhẹ, xóc tích nhẹ nó. Hai lần như vậy thì đậu nó sạch và để cho đậu thiệt là ráo. Khi mà đậu ráo rồi đó thì mình ướp vô đậu nè. Hồi nãy chị nói có một phao đậu, thì bây giờ mình để một cái phao đậu đó vô cái thau. Mình bỏ 50 gram đường, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột nêm. Nha, trong đây có ba nêm vô đậu là có đường, muối, bột nêm. Nếu mình không có bột nêm á, mình ăn mình thấy nó không có đậm đà. Chị làm chị bỏ, chị không biết có ai bỏ hay không. Chị hồi đó tới giờ, hồi bao lâu lắm rồi tới giờ, chị bỏ muỗng cà phê, nửa muỗng cà phê bột nêm vô với nửa bột. Chứ còn mình bỏ muối với đường không cũng được, nhưng mà chị bỏ bột nêm vô chị thấy nó ngon, cho nên là ăn nó đậm đà. Cho nên ướp trong đậu. Khi ướp như vậy đó, bỏ đường với muối vô á, thì mình trộn cho nó đều. Mà nhẹ tay ha, thường đó là chị bưng cái thau chị xóc. Chị bưng cái thau chị xóc, hay là chị lấy những cái mà cái đồ mà gạt, đồ dụng, cái dụng cụ mà để gạt đồ ăn, quét cho nó sạch hết trong thau này nọ đó, chị lấy cái đó chị trộn nhẹ nhẹ tay. Thì chị để ít nhất 30 phút, thường chị để 1 tiếng đồng hồ đó cho đậu nó thấm gia vị. Để 30 phút hay 1 tiếng thì cũng được, nhưng ít, nếu mà cần làm gấp thì ít nhất là phải 30 phút. Và thỉnh thoảng đó thì mình trộn cái đậu đó lên. Rồi rất là dễ nha, đậu phộng trộn với muối, trộn với bột nêm, một phao đậu phộng nữa, muỗng cà phê muối nữa, muỗng cà phê bột nêm, 50 gram đường trộn, để đó cho nó thấm 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ, lâu hơn cũng được. Bây giờ tới cái phần bột, phần thứ hai là bột, thì bột mì với bột bóc, hai thứ đó 100 gram, hồi nãy chị nói rồi đó, thì mình cộng với 50 gram bột cốt dừa, rồi mình trộn cái thật đều, mình cho một muỗng cà phê bột nổi vô chung, mình trộn đều xong mình rây lại. Thường là chị rây, bởi vì em trộn cách gì nó có đều cách gì nó cũng không bằng sau khi mà em rây lại rồi em trộn thì nó đều hơn. Với lại có những cái gì bột nó có cái gì bón cục thì nó sẽ nằm ở trên cái rây, cho nên á, bột mì, bột bắp, bột cốt dừa, bột nổi mình trộn đều rây lại, rất đơn giản nha. Nó ngắn gọn đó là đậu thì ướp với muối với bột nêm, còn bột thì mình trộn bột mì, bột bắp cộng với bột cốt dừa với lại bột nổi, trộn đều rây lại. Rồi tới phần thứ ba, khi mà đậu mình đã ướp rồi, mình ướp trong cái thau dĩ nhiên rồi ha, mình đổ nguyên cái thau ra cái rổ, mình lấy cái thau đó mình hứng, tức là cho nó có nước á, thì nó rớt hết, nó rớt bớt nước xuống. Tại vì á, cũng có khi á, chị làm á, thì chị canh, còn em làm em không có kinh nghiệm á, em để đậu chưa ráo thì mình ướp đường vô nó có nước, cho nên em đổ lên cái rổ em để thì nó sẽ còn một vài giọt nước thì nó rớt xuống hết. Thì lúc đó đó, khi bột mà nó đã khô rồi đó, thì em đổ cái, khi mà đậu nó đã khô rồi em đổ hết cái bột mà hồi nãy em rây vô trong đậu, em trộn đều. Khi mà em trộn em sẽ thấy là bột nó áo ở ngoài, bên ngoài của cái từng hộp đậu sao, đậu phộng của mình. Rồi em rây lại bằng cái rổ lớn, tức là em lấy cái rổ lớn, em lấy cái rây thì bột nó sẽ không có xuống, mà em lấy cái rổ lớn em đổ cái phần đậu sau khi đã trộn với bột rồi vô một cái rổ lỗ lớn, để cho những cái đậu mà những cái bột mà nó dính không có bám vô đậu nó rớt xuống, để hồi em chiên á thì nó đừng có đầy một cái chảo của em á là toàn bột không, nó rất là khó, nó làm rất là dễ khét, làm cho đậu của mình nó không có vàng tốt. Bây giờ cái số lượng với một phao này đó thì thường là chị chiên hai lần, mình chiên một lần á thì nó nhiều quá mình phải trở nọ kia thì nó bị bể, cho nên chị chiên hai lần. Thì để dầu sôi khoảng 170 độ, chiên 10 phút trong cái chảo dầu đang sôi. Khi mà chảo dầu đang sôi em bỏ đậu vô, em thấy nếu em thấy nó sôi quá, các bạn thấy nó sôi quá các bạn bớt lửa, thì các bạn chiên trong 10 phút. Sau 10 phút mà các bạn nhìn á, các bạn thấy cái hộp đậu nó còn trắng nhách, tại vì bếp mình nó không nóng hay sao đó, các bạn để thêm chút xíu nữa cho nó, mà đừng có để lửa lố. Lửa lố là chưa tới 10 phút nó đã vàng khè rồi, mà nó vàng ở ngoài nhưng mà bên trong cái hộp đậu nó chưa có chín. Thành ra dao động của mình chiên từ 10 cho đến 12 phút ha Hoàng Tính. Đừng để đậu quá vàng trên chảo, mà cũng đừng có vớt ra khi mà đậu nó còn trắng. Cái này nó tương tự giống như là hành phi đó. Hành phi không có ai giỏi hơn ai, không khó làm, nhưng cái vấn đề khi mà mình trộn mình thấy nó nhẹ tay chứ mình biết là đậu nó bắt đầu hành nó bắt đầu sắp chín rồi, nó bắt đầu là lấy ra được rồi, nhưng mà lúc đó nó còn trắng, mình đảo qua đảo lại rồi á mình vớt nó ra. Thí dụ như nó vàng 8 phần mình vớt nó ra nó sẽ vàng 10 phần, thì đậu phộng này cũng vậy, đừng có để nó quá vàng trên bếp, mà cũng có để nó còn trắng nhách trên bếp. Tại vì khi mà em chiên đậu mà nó chưa chín bên trong em ăn nó sẽ không ngon. Còn khi mà em chiên mà nó chín bên cái bột nó áo bên ngoài nó giòn mà cái hộp đậu bên trong nó chín thì em cắn em ăn em sẽ thấy nó bùi thơm mà rất là ngon. Khi mà em đổ ra thì em để cho thật ráo dầu, để cho thật là nguội rồi hãy bỏ vô hộp vô lon ha. Để cho nó thật nguội có thể để cả tiếng đồng hồ ở ngoài. Cho nó thật nguội, nó thật ráo dầu rồi mình mới bỏ vô hũ hay bỏ vô hộp đậy kín. Thì cái này á, theo chị thấy đó Hoàng Tính, mình để mình ăn dần, nhà mình có các cháu, nhiều khi các cháu nó ngồi nó coi đá băng hay là nó coi phim hay là nó coi kịch hay nó coi gì á, nó vừa coi vừa ăn cũng rất là thích. Hoặc là mình để vô, mình mua những cái hộp đẹp đẹp một tí rồi bên ngoài mình gói giấy bóng, mình có thể làm quà tặng cho bạn bè. Tại vì nhiều khi Giáng sinh hay Tết Tây, Tết nhất là ngày Tết ta đó, mình không biết tặng cái gì. Có thể mình tặng một chai rượu đỏ rồi kèm một cái hũ đậu phộng là cũng có một món quà cho bạn bè. Nó không đáng giá bao nhiêu nhưng mà nó đầy tình nghĩa, bởi vì nó trong cái hũ đậu phộng đó nó gói ghém cái tình cảm với lại cái công sức của mình làm, thì bạn mình sẽ rất là vui. Chị nghĩ vậy đó. Cho nên thường Tết đó chị làm, xong rồi chị đi mua giấy bóng về, chị cột, chị để chứ. Rồi bà cho bạn bè em út mà thấy ai cũng thích trơn. Nó không có đáng giá, nó không mắc tiền, nó không có phải là cái gì, nhưng mà thấy mọi người ăn ngon là mọi người thích. Tới gần Tết khi mọi người hỏi năm nay có làm đậu phộng da cá không chị Vậy là biết là mọi người đang chờ đó em. Thì nó rất là dễ và nó cũng rất là, bởi vì chị chọn cái bữa nay để chị bàn với Hoàng Tính để mình có thể làm quà. Thật ra mình là người không có nhiều tiền mà mình lại có nhiều dạt dào tình cảm, có khi lại muốn tặng quà cho nhiều người mà không biết tặng cái gì. Tặng quà nhiều tiền quá mình không có khả năng mà mua ra, rồi ai cũng tặng không sô cô la thì quá dễ rồi em, quá cái đó quá dễ dàng, không có gì khó khăn. Nhưng mà nhiều khi người lớn bây giờ, người lớn tuổi kiêng ăn ngọt, gặp sô cô la cũng không dám ăn, hay là mình tặng kẹo tặng bánh gì thì cũng mọi người cũng thực có nhiều rồi. Thường là các cháu còn trẻ là các Giáng sinh cái nó thảy cho mua một gói, một cái phần sô cô la gì đó thiệt là mắc tiền, nó cho mua đệ, nó nhờ mà gửi tới nhà là xong. Còn mình thì mình cũng nghĩ ra cái nọ cái kia, chứ không lẽ lúc nào cũng sô cô la xong thì ăn kiêng cũng không dám ăn, mà ăn hoài thì cũng thấy ngán. Thấy Hoàng Tính đúng cho rồi. Nên là chị thấy nó dễ làm ở chỗ đó, nó không có gì khó. Tức là nói lại là đậu phộng mình ướp với đường, với muối, với bột nêm. Bột mình trộn bột cúc, bột mì, bột bắp, bột cúc dừa, bột nổi, hai cái đó là hai cái thao riêng. Xong trộn bột thì mình cố gắng là mình rây lại cho nó thật là đều, để nó đừng có một chỗ mà nó có bột cúc dừa, hay là một chỗ nó có bột một mì không thì nó không có đều, cho nên là trộn cho nó thật đều. Và nó có một tí bột nổi vô đó thì khi mình chiên làm cho cái độ giòn của nó giòn rất là ngon, giòn xốp, không có bị giòn cứng. Khi mà mình chiên đó thì các anh chị lưu ý ở nhà, nếu mà có những cái chảo chiên á, nếu mà có chảo chiên, mấy chảo chiên bằng điện đó, thì mình cắm điện rồi mình mở 4, ví dụ mình để 400, ví dụ toàn chảo chiên điện mình để 400, nhưng mà khi mình muốn rồi bỏ đậu vô thì mình bỏ còn 350, thì mình bỏ đậu vô rồi á. Chị nhắc Hoàng Tính cái này mà chị quên nói nha, khi mình bỏ đậu vô rồi mình đừng có trộn liền, mình lấy đũa mình khuấy là nó tan nát hết, nó không có dính nha. Bỏ vô rồi để cho nó một chút xíu, khi mà đậu nó bám vào, khi bột nó bám vào hột đậu rồi á, mình mới lấy cái đũa mình trở nhẹ nhẹ, trộn nhẹ nhẹ. Thường chị bưng cái chảo chị lắc không à.
Lắc không.
Khi mà thấy nó thật là chín bột rồi đó, bột nó áo chắc chắn rồi đó. Chứ còn nếu mà vừa bỏ vô xong mà cầm kèm theo đó, cầm cái đũa mà quậy tan nát nó hết thì một lát á, bột nó sẽ đi đường bột, mà đậu nó thì đi đường đậu.
Anh đi đường anh,
còn
tôi đi
là
đường
da
tôi.
Cá nữa mà nó là da gì á.
Vâng, đó là cái cách để mà chúng ta làm cái món được mang tên là đậu phộng da cá. Cái yêu cầu của chị về cái món này là gì thưa chị?
Cái yêu cầu đó là mình làm sao để mà mình ăn nó giòn. Mà nó giòn, giòn mềm, giòn tan trong miệng. Chị thích cái chữ giòn tan lắm. Tức là em bỏ vô miệng ha, nó giòn tan. Còn có những cái nó giòn nhưng mà nó, em cắn nó rất là cứng, nó giòn cứng đó. Nếu mà em làm bột mì không thì nó cũng, hoặc là nhiều bột mì quá nó sẽ bị giòn cứng. Còn em, cái yêu cầu của mình đó là nó bên ngoài cái phần bột thì nó giòn tan, mà bên trong cái đậu là nó đã chín rồi, nó cũng giòn cái hột đậu, thì nó sẽ bảo đảm cái món của mình nó còn ngon. Cho nên cái cách làm của mình là cố gắng khi rửa cũng như khi ướp bột đó thì đừng có để cho nó tiếp tục tróc vỏ, bởi vì mình đã bỏ công mình lựa hết những cái đậu không có vỏ rồi. Dĩ nhiên nó còn sót một vài hột thì đành chịu thôi, nó cũng có bị tróc một vài hột thì mình cũng chịu, cái hột đó thì mình sẽ ăn, nó cũng giòn ngon đó mà nó không có da cá thôi.
Không, mấy cái đó là mình ăn, mấy cái đó mình ăn thôi để tặng
đậu chiên, đậu chiên trên bếp thì nó giòn ngon lắm, dù nó không có da cá thôi đó. Còn nhắc các bạn một lần nữa là bột cốt dừa ha, không phải nước cốt dừa. Nó có những loại gói bột cốt dừa nó bán chung với mấy cái chỗ mà nó bán vani, nó bán màu làm đó. Thì
có
cái đó gói bột cốt dừa thường nó 60g một gói. Thì các bạn mua về làm hai bao đậu, 60g đó, khoảng bao rưỡi đậu làm 60g đó, có bao thì nó vô 80, có bao thì nó 60, thì các bạn mua một bao đó về làm. Thì nó ngon ha. Đừng có nghe nói cốt dừa rồi đổ nước vô. Ở chỗ đây nó không có cái chỗ nào cần nước hết. Cho nên mình đổ cốt dừa đưa vô rồi cũng không có biết làm sao để cho nó ráo được để mà chiên. Không có thể nào chiên nó giống như là bánh tôm chiên được. Cho nên là bột cốt dừa nha các anh chị. Cũng có bạn đổ có nước cốt dừa vô rồi đó.
Đúng vậy. Cần nhất của chúng ta nó là cái giòn, cái xốp khi chúng ta đưa vào trong miệng của chúng ta thưởng thức cái món đậu phộng da cá này. Ngoài ra cái cần của cái vị béo của cái lớp bột nó có dừa thưa quý vị, cộng với lại cái vị bùi bùi của cái hũ đậu phộng nữa, thì chúng tôi cũng đã chia sẻ gửi đến cho quý vị cũng như đặt câu hỏi đến chị Mỹ Liên, thì chị Mỹ Liên giải thích cho quý vị cái đậu phộng chị mua ở đâu, hay hoặc là cái vị béo của cái bột mà cái bột cốt dừa đó thì quý vị sẽ mua ở đâu này nọ đâu, hay hoặc là thường thì cái bột cốt dừa quý vị có thể ra chợ Trần Nguyên cũng có, thưa quý vị, Hoàng Tính cũng đã xài cái bột cốt dừa cũng rất là tốt thưa quý vị.
Chợ Việt Nam nào cũng có đấy, Trần Nguyên cũng có, chợ Việt Nam có.
Nhưng mà thường thì Hoàng Tính mua ở Trần Nguyên tại vì thấy nó xài tốt, với lại ở đó nó có, thực ra mình chỉ biết mình biết nó ở đâu, thực ra mình chạy tới chỗ đó mình lấy thôi đó. Cho nên nếu mà chúng ta mua được cái đậu phộng của Ấn Độ mà chúng ta về, hay hoặc là một cái loại đậu phộng nào đó mà quý vị yêu thích, khi mà quý vị rang ra nó có một cái vị bùi bùi, dạ vâng, nó có một cái vị bùi bùi, thì quý vị hãy giữ cái loại đậu phộng đó để mà mình thực hiện cái đậu phộng da cá này, phải không thưa quý vị? Đối với cái cách của chị làm thì cái độ giòn xốp giòn tan như vậy nó sẽ giữ được bao lâu thưa chị?
Nếu mà chị để cho thật nguội khoảng tiếng hơn đó, tiếng hơn như thật nguội rồi chị bỏ vô hũ thì chị có thể ăn trong tháng được.
Ăn trong tháng được, vậy là được rồi.
Chị đừng có để tới 2-3 tháng thì dĩ nhiên là ba cái đồ chiên thì nó sẽ bị gắt dầu.
Thôi ăn trong tháng được rồi chị.
Nó không có tới tháng.
Vâng, gần tới Thanksgiving là mình làm được nè, hay hoặc là chị chị cùng với Hoàng Lính, Hoàng Tính làm được nè. Nếu mà quý vị làm bây giờ thì chúng ta có thể đưa cho mấy anh hay hoặc là mấy vị nào mà thích đá banh á, tại vì chuẩn bị cho cái vòng chung kết World Cup cũng chuẩn bị nó có mặt ở trong trong cái TV chúng ta, là vừa ngồi mà vừa coi mà vừa có cái món đậu phộng da cá mà chị Mỹ Liên chị quảng cáo để mà làm cái này nữa thì thôi ngon tuyệt quá, phải không thưa quý vị? Và điều gì chị muốn nhắc nhở đến quý vị bà con đồng hương đang theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn của mình trong những cái giây phút sau cùng, mời chị nha.
Thường á, Quảng Tính cũng có những anh chị, các bạn khán giả nghe đài gọi điện thoại cho chị, nói rằng là ghi không có kịp, hoặc là nghe rồi quên rồi. Thì thường là chị, anh chị nào mà nói nghe rồi quên rồi mà muốn làm thì chị sẽ nói lại. Thì rất là mong các anh chị và các bạn thông cảm nếu gọi cho Mỹ Liên mà gặp lúc ở cái tai bận hay là đang có công việc gì đó thì có số điện thoại đó rồi liên hệ lại, lúc liên rảnh thì liên sẽ gọi lại cho các anh chị. Bất cứ anh chị nào cũng sẽ gọi lại để mà nói làm sao cho các anh chị có thể làm được. Hoặc là có anh chị làm xong rồi thấy ngon quá cũng nhắn tin bảo là trời ơi ăn ngon quá. Thì trong lòng mình cảm thấy
vui
rất là vui.
Hình như là trên đường lại có một vị thính giả đó cho chị.
Rồi em.
Hello, Hoàng Tính và chị Mỹ Liên xin được chào. Nếu quý vị trong chương trình.
Chào Hoàng Tính.
Dạ, ai vậy?
Tên là Tuyết á.
Chị Tuyết.
Dạ, Tuyết. Xin chị Mỹ Liên, nghe chị Mỹ Liên trả lời rất là mừng.
Dạ.
Hỏi cái này ngoài cái món đó là cái bánh phở tôi.
Dạ.
Tôi để nước thiệt rồi, tôi đổ vô, khuấy trút ra liền, xả nước lạnh mà nó cũng không có dai. Xin chị Mỹ Liên giúp ý kiến.
Chị ơi, ở trên cái gói bánh hỏi cây tre với ba cô gái, chị mua một trong hai hiệu đó. Người ta có chỉ cho chị cái cách làm và cái số giây, số thời gian đó. Chị làm y chang như vậy thì mới được. Chị làm thiếu một giây cũng không được, mà chị làm lố thì nó bị ngảo. Chị rất là dễ làm nha. Như vậy thì chị phải có dụng cụ. Chị phải có một cái thao. Mình mà chợ Việt Nam của mình họ có bán cái thao với cái rổ bằng nhau đó chị. Thì mình phải có cái thao với cái rổ đó. Khi chị đổ vô rồi chị lấy một cái thao nữa, chị để sẵn một cái thao nước lạnh và chị phải làm y chang cái số thời gian mà nó nói. Liên chẳng bao giờ Liên làm trong microwave rồi lùa hay là luộc gì giống như các bạn khác, mà chị làm trong đó, chị tốt nhất là chị canh đồng hồ. Hả chị? nói mấy đứa nhỏ nó canh cho, nếu mà chị không có cứ rành canh, chị canh đồng hồ. Khi mà đồng hồ nó vừa báo một cái là chị đang để trong chị đang để cái rổ trong đó có bánh hỏi.
À không phải, không phải.
Thôi vô rồi.
Chị làm món gì? Chị làm món gì?
Bánh phở
đó thưa chị Mỹ Linh.
À chị nói bánh phở mà Liên nghe bánh hỏi, xin lỗi.
Bánh phở.
Bánh phở.
Dạ vâng.
Chị bánh phở tươi đó chị.
Dạ, bánh phở tươi á là tốt nhất là chị cứ bắt nồi nước sôi lên rồi chị có cái đồ trụng đó chị. Rồi ví dụ như mọi người tụ lại rồi đó chị trụng. Rồi chị lấy ra ăn liền. Là nó ngon nhất. Còn chị trụng mà rồi đổ ra rổ để đó sao rồi bóc bóc ra từng tô là nó rất là dễ gãy mà nó không có ngon chị. Mình cố gắng chị làm một cái nồi nước nó nhiều một chút rồi chị trụng từng tô thì ăn nó ngon hơn. Liên làm vậy không mà chị.
Chị Tuyết làm sao?
Con mình một chút xíu. Các cháu hay các em nó đi về nó tụ tập lại rồi mình vẫn còn lại hoại làm thì chị kia giao cho một em nào đó trong nhà. Mấy đứa trẻ đó nó dở, nó làm tháo giác lắm. Ví dụ như chị nấu nồi phở sẵn rồi mấy đứa nhỏ đó về, chị biểu bây giờ tới phần trụng thợ phở là phần của con hay là của em. Bắt một cái nồi nước lên rồi có một cái giá trụng. Chị lấy một cái gói bánh phở tươi đó chị, gói nhỏ đó là 4 tô. Thì như vậy đó là chị cứ bắt một tô hoặc là nếu mà cần nữa thì chị bắt 2 tô, tức là nửa cái gói đó là đổ ra được 2 tô. Một cái gói 4 tô là ăn vừa, còn trừ những cháu mà nó ăn mạnh lắm thì có thể là 3 tô. Chứ còn ăn bình thường á cũng đã no rồi đó, là một gói bánh phở là 4 tô thì mình trụng liền đó chị, trụng liền ăn liền thôi. Chứ còn chị làm trước rồi chị bỏ ra đó thì chị lại cũng phải để, thí dụ như cách mọi người chưa về chị làm, chị đừng trống rỗ tới hồi mọi người về chị lại mở ra là chị, lấy ra từng tô là chị lại cũng phải để vô microwave cho nó nóng, bởi vì cái tô phở mà nó không nóng hôi hổi, nó không sôi sùng sục thì mình ăn nó không có ngon. Chị vẫn phải để vô microwave, cho nên là làm cái kiểu mà trụng tại chỗ nó không có mất thời giờ mà nó sẽ rất ngon mà không phải trụng lại đó chị.
Dạ, chị Tuyết, cách làm của chị Tuyết như thế nào chị?
Dạ.
Cách của chị làm là như thế nào?
Hoàng Tính hỏi hả?
Dạ.
À, tôi để nước thiệt là sôi.
Vâng.
Rồi tôi đổ vô nguyên bịch. Rồi tôi trút trở ra. Nhưng mà sao nó cũng vẫn không có dài.
Bao lâu chị để trong đó?
À, trong cái nồi đang sôi á hả?
Dạ.
Mau lắm, tôi lấy cái đũa tôi lấy rút ra liền, không chị, được không tới 1 phút nữa.
Chị Mỹ Liên.
Chị không có làm vậy cho nên là nhiều khi chị thấy nó không có dai là do mình xả nước lạnh đùm để nó lâu. Thì thường nó bở, hơi bở. Còn chị cứ nghe lời Liên, chị cứ trụng vậy đi. Chị cứ để cái đồ trụng, chị chịu khó trụng từng cái như vậy đó. Thì chị ăn nó sẽ rất là dai.
Dạ,
dai. Khỏi xả nước lạnh phải không?
Dạ, cái nồi nước cho nó nhiều một chút chị.
Dạ.
Chỉ có mì á, trụng mì mới xả lại nước lạnh chị.
Chị mua cái hiệu nào chị? Chị mua cái hiệu nào?
Chắc là xả nước lạnh rồi.
Dạ, chị mua cái hiệu nào vậy?
Ổng, em quên, không nhớ.
Nhưng mà phở tươi nó có chị, phở tươi bao hồng đó phải không chị?
Dạ.
Cái gói phở tươi mà cái bao nó hồng hồng đó phải không chị mua?
Dạ,
cái đó
đúng rồi. Dạ. Hồng hồng mà cộng nhuyễn nhuyễn đó.
Dạ.
Dạ.
Cái đó em thấy
thì
nó
chị
giòn.
Chị cứ làm vậy đi ha chị đừng trụng xả nữa.
Dai. Nó dai đó chị. Dạ. Dạ. À, nếu mà được
cảm ơn chị Mỹ Liên, cảm ơn Hoàng Tính nha.
À, nếu mà
dạ,
được
không có chị Tuyết. Dạ. Chúc chị sức khỏe.
Dạ, nếu mà được á thì chị Tuyết kêu các con ở nhà, các cháu nhà đó lên trên cái website của đài, chị nghe lại cái phần chỉ, hay hoặc là chị cũng có thể chị gọi cho chị Mỹ Liên
có vô website của đài nhưng mà sao còn cái khóa mở không biết mở.
Dạ, chị qua bên nhìn ở bên tay phải sẽ có cái phần tìm kiếm. Cái phần tìm kiếm đó chị bấm vô cái chữ gia chánh là nó sẽ ra. Chị nhìn ở bên tay phải của cái website của đài Radio Sài Gòn đăng lát 1160, ở bên phải nó có cái chữ tìm kiếm, chị bấm vô cái ô đó, bấm đánh vô cái chữ gia chánh là chị searching là nó sẽ ra, kêu mấy em nó là như vậy. Và ngoài ra chị cũng có thể, cũng như là quý vị thính giả có thể gọi cho chị Mỹ Liên 214-385-7611 để mà chị
214-385-7611. 7611 rồi.
Chị Tuyết mà làm mà thí dụ như là chị Tuyết mà có một cái party lớn nào đó thì chị cũng có thể, nếu mà chị không có đủ tay chị hú chị Mỹ Liên, chị sẽ giúp thêm cho chị chẳng hạn nữa không chị?
Dạ dạ. Chị nhớ nha.
Anh thì cái đó tính sao chị ơi? Tính sao nữa. Nha, đường xa ước mưa, đường gần cũng là không có sao hết trơn chị nha. 214-385-7611 chị cứ gọi cho chị Mỹ Liên, nếu chị bí quá không biết cách gỡ bí làm sao chị cứ gọi nha thưa chị Tuyết. Dạ cảm ơn chị nha.
Dạ cảm ơn chị.
Dạ chúc chị
Mỹ Liên, cảm ơn Hoàng Tính.
Vâng, cảm ơn chị. Dạ vâng. Dạ, đến đây thì chương trình của chúng ta đã hết rồi. Hoàng Tính cảm ơn chị ngày hôm nay nhìn chút thời gian để đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay để đưa cho quý vị thính giả cái menu cũng như là cái cách thức để mà quý vị chúng ta có thể làm được cái món đậu phộng da cá thì là dễ dàng phải không thưa quý vị? Muốn nghe lại quý vị cứ lên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM qua cái mục tìm kiếm ở bên tay phải, quý vị cứ bấm vào cái chữ da chánh, đánh một cái chữ da chánh là sẽ lên hết tất cả những cái chương trình ngày hôm nay cũng sẽ được Hoàng Tính cập nhật trong một vài phút nữa thôi ha. Gửi cho chị một vài lời để chị gửi đến cho quý vị bà con đồng hương trước khi rời chương trình thưa chị Mỹ Liên.
Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nghe đài. Yeah. Rất là mong là với cái khả năng hiểu biết chút đỉnh của mình đã có thể giúp được các anh chị và các bạn những cái gì các anh chị và các bạn cần thiết mà nó phổ thông nhất trong cái cuộc sống, trong cái phần ăn uống của những người Việt Nam mình ở nơi xa xứ. Chúc Hoàng Tính và tất cả các anh chị và các bạn lúc nào cũng vui khỏe, hạnh phúc, an lành. Hẹn gặp lại lần tới.
Cảm ơn chị ha. Cho em gửi lời thăm ảnh rồi chúc cho chị và anh và gia đình sẽ được bình an, mạnh giỏi. Ngang ha, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa chị. Vâng. Và đến đây thì chúng ta xin được tạm dừng chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay để hẹn gặp quý vị trong lần sau nha. Chúc quý vị một ngày an lành.